Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa ngày ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế nên bảo người bại tay: anh trỗi dậy ra đứng giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hay nghe câu này: tin đạo chứ không tin người. Nói thử to lên coi: tin đạo chứ không tin người. Vậy ai là người có đạo giơ tay? Tôi cũng phải giơ tay chứ sao giờ, biết sao giờ. Giơ tay lên, mạnh dạn lên, ai có đạo giơ tay lên. Chả nhẽ mình nhát đến mức độ mà không dám tuyên xưng mình có đạo hay sao? Mà dơ xong thì vẫn bỗng thấy gì? Xấu hổ. Xấu hổ thật. Và phải đấm ngực: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Và chính các Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng John Paul II, rồi Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Giáo Hoàng nhiều lần cũng phải đấm ngực xin lỗi. Xin lỗi những anh chị em tôn giáo bạn, xin lỗi những người khác, xin lỗi vì trong giáo hội đã có nhiều lần có những sai lỗi, có những nhiều lần nên cớ cho người khác vấp phạm, có nhiều lần trong giáo hội đã có những thiếu sót, cũng đã có những sai lầm làm đau lòng, làm buồn lòng những anh chị em khác. Xin lỗi có gì xấu không? Trả lời: xin lỗi có gì xấu không? Không. À, nhận lỗi có gì mắc cỡ không? Không. Mình có lỗi thì mình có lỗi thì mình xin lỗi, có lỗi thì mình nhận lỗi và làm gì tiếp? Hả? À, sửa lỗi. Trong một tràng hoa tay hoa nổ, câu hay quá. Nếu mình cứ nói mình xin lỗi, mình cứ nhận lỗi mà không chịu sửa lỗi thì vẫn chưa tiến lên được. Thấy được lỗi của mình, nhận lỗi của mình, khiêm tốn xin lỗi đấy, và phải có một cái quyết tâm là sửa cái lỗi ấy. Sửa cái lỗi ấy thì chúng ta mới tiến được. Và anh chị em để ý thấy rằng không phải thời hôm nay trong giáo hội mới có những sai lỗi, nhưng mà ngay từ thời Phaolô trong giáo đoàn Corinto cũng đã có những sai lỗi, mà sai lỗi trầm trọng nữa là khác. Đến mức độ mà Phaolô bảo rằng là: này anh em ơi, anh em phạm những cái tội mà ngay cả những người dân ngoại có khi người ta cũng chẳng phạm như vậy, mà anh em là những người có đạo, mà anh em lại cứ phạm như vậy, rồi đã phạm tội như vậy rồi còn vênh vang, còn huênh hoang, còn tự đắc, có cái gì mà kiêu ngạo, có cái gì mà hênh hoang, có cái gì mà tự đắc đâu, thưa anh chị em. Thánh Phaolô nói như vậy đấy. Thì vì trong cái thời Phaolô ngay khi mà mới thành lập giáo đoàn, mới đầu thì tốt lắm, nhưng mà dần dần rồi thì những cái men của biệt phái nó xen vào, những cái men của sự kiêu ngạo nó xen vào, những cái men của sự ganh tị, rồi men của sự dâm ô, cái men của xâm dục nó xen vào. Nó làm cho những người ở trong giáo đoàn Corinto dần dần bị tha hóa, dần dần bị tha hóa. Cho nên chúng ta thấy là thường thường bao giờ cái lý tưởng lúc đầu cũng rất đẹp, có phải không? Anh chị em nhớ cái đẹp nhất của mình, của người Kitô hữu là lúc nào không? Thử nghĩ coi, cái lúc nào mà đẹp nhất ấy, đẹp đến mức độ mà không có một vết nhơ nào đó, đẹp đến mức độ mà tinh trắng hoàn toàn đó, đẹp nhất là lúc nào biết không? Hả? Rửa tội. Như là con bé là nó được mấy tháng rồi?
15 tháng ạ.
15 tháng là rửa tội chưa?
Dạ rồi ạ.
Rửa tội lúc đó mấy tháng tuổi?
1 tháng.
À, bế lên cho mọi người coi. Bế lên cho mọi người coi coi. Thấy có phải con bé này dễ thương không thưa anh chị em? À, đẹp nhất là lúc này. Tôi có biết tội là gì không?
Không.
Biết tội là gì không? Đó, nó còn tinh tuyển, nó còn dễ thương như vậy đó. Thì người ta lại bảo rằng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình mà hết vui khi đã vẹn câu thề. Chúng ta chả lẽ lại là người công giáo, là người đi theo Chúa mà cũng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa à, tình của con với Chúa chỉ đẹp khi còn dang dở. Có nói vậy được không? Có nói vậy được không? Rồi còn nói tiếp với Chúa: Chúa ơi, Chúa, tình hết vui khi con với Chúa vẹn câu thề. Được không? Không. Phải vẹn câu thề là phải lúc đẹp nhất chi. Lúc mà vẹn câu thề phải là lúc đẹp nhất. Thì thưa anh chị em thấy rằng là trong giáo đoàn Corinto thời đó, người ta lúc đầu thì lý tưởng lắm, cũng giống như là giáo hội sơ khai lúc đầu, để mọi sự làm của chung, mọi người cùng ý hợp tâm đầu với nhau. Cũng giống như hai người mà quen nhau đẹp khi còn dang dở, có nghĩa là còn đang thề non hẹn biển, có nghĩa là còn đang nói rằng là không có em thì anh chết, mà không có anh thì em cũng chết, mà lấy nhau xong rồi có em thì anh
chết.
Cái bà này nói nha, cái bà tôi nói nha, bà kinh nghiệm, có anh thì em chết. Thì ta thấy là thời Corinto cũng vậy thôi, thời Roma cũng vậy thôi, thời giáo hội sơ khai cũng vậy thôi. Lúc đầu là người ta dễ thương lắm, lúc đầu là người ta một lòng một ý lắm, nhưng mà rồi sự dữ nó xen vào, nhưng rồi ma quỷ nó xen vào, làm cho con người ta bắt đầu nảy sinh sự cạnh tranh, rồi ganh tương, rồi ganh tị, rồi thì đố kỵ, và phạm những tội dâm ô đến mức độ mà Phaolô bảo rằng là ngay cả những người dân ngoại họ còn không làm như vậy, tại sao cho anh em lại làm như thế? Đấy, thưa anh chị em, chúng ta biết được rằng con người của mình yếu đuối như vậy. Giáo điểm tin mừng ngay từ lúc ban đầu chúng ta cử hành cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho đến ngày hôm nay cũng được 5 tháng rồi, mà dần dần số lượng người anh chị em cứ mỗi ngày mỗi tăng lên. Cái lòng tin của anh chị em, lòng mến của anh chị em, cái nhu cầu đời sống tâm linh nó thôi thúc anh chị em. Không ai ép mà cũng chẳng ai dụ, mà cũng không ai mà nỡ lòng ngăn cản anh chị em đến, có phải không? Anh chị em đến đây hoàn toàn là chỉ vì một cái ý duy nhất, chỉ hoàn toàn một tấm lòng duy nhất, một lòng, một ý, ý ngay lành, ý tốt lành, giống như là bánh không men. Giống như bánh không men, Thánh Phaolô bảo rằng anh em là bánh không men, đừng để cho cái men của biệt phái nó len vào. Chỉ một chút men nó xen vào thôi, nó làm cả cái hũ bột nó dậy men lên. Cho nên ví dụ trong cộng đoàn chúng ta có 500 người, mà chỉ cần một hai người họ len lỏi vào, họ gieo cái mầm xấu, họ gieo cái tư tưởng xấu, họ gieo cái độc hại vào, giống như là cái men xấu, thì nó sẽ làm cho cả cái thúng bột nó dậy hết men lên. Vì thế mà trong cộng đoàn chúng ta luôn luôn phải cảnh giác, luôn luôn phải cẩn thận, luôn luôn phải đề phòng. Có những người gieo cái men đi vào, mà Thánh Phaolô bảo rằng là cái men ấy, cái men đó là men gì? Phaolô nói rất rõ cái tên cái men ấy, thưa anh chị em. Lý do khiến anh chị em vinh vang chẳng đẹp đẽ gì đâu mà vinh vang, ướp tưởng ngon lắm. Anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cả khối bột dậy lên hay sao? Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới. Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới. Nào, vỗ người bên phải là men cũ, vỗ bên người bên trái là bột mới nhá. Men cũ là bên phải, bột mới là bên trái. Anh em hãy loại bỏ cái men cũ. Vỗ vai người bên phải, nói mạnh lên, sắc tí lên. Tay đâu? Tay đâu? Bên phải đâu? Anh em hãy loại bỏ và trở thành bột mới. Bột mới. Vì anh em là bánh không men. Là cái bột mới ấy, cái bột tinh tuyển ấy, để làm nên cái bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng lấy men cũ. Men cũ là gì? Đó là lòng gian tà và độc ác. Phaolô bảo cái men cũ ấy là lòng gian tà và độc ác. Nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ. Men cũ là lòng gian tà và độc ác. Men cũ là lòng và phải nói cho nó rõ lên, gian tà và độc ác. Có hay ho gì đâu mà vinh vang. Men cũ là lòng và rồi bỏ đi thì phải có cái gì thay vào chứ. Ta chỉ có loại đi mà không có gì thay vào, cái thằng gian tà độc ác nó lại chạy vô. Chúng ta thấy tâm lý của con người luôn luôn nó phải có cái gì lắp vào chỗ trống. Cái chỗ trống đó mà không có cái gì lắp vào là cái thằng gian tà, cái độc ác, cái men cũ là nó len lỏi vào. Cho nên thưa anh chị em, những người ở không ăn không ngồi rồi, tôi gọi là nhàn cư vi bất thiện. Nhàn rỗi mà không làm gì, ra ngồi quán cà phê là bắt đầu bàn chuyện thời sự, chuyện trong nhà, rồi chuyện ngoài phố, rồi chuyện trong giáo xứ, rồi chuyện trong giáo điểm, chuyện ông thầy, rồi tới chuyện bà sơ, rồi chuyện ông cha xứ, rồi chuyện ông cha phó, có đúng không? Cứ rảnh rang là ngồi bàn đủ thứ chuyện, còn tám coi bà sơ này, bà đội lúc bà hơi nghiêng nghiêng, bà sơ này bà ấy đánh nhịp bà còn cười, cười nó cũng nói, mà bà sơ đánh nhịp mặt nhăn nhăn cũng nói, cho nên nó ngồi nó tám khiếp lắm. Cho nên rảnh rang là nguy hiểm. Nhàn cư vi bất thiện, có một cái lỗ trống, có một lỗ hở là ma quỷ nó xen vào liền. Cho nên đừng để cho mình rảnh rang. Mà Thánh Faustina được Chúa Giêsu hiện ra và nói trong nhật ký lòng thương xót là những tu sĩ nào rảnh rang là những tu sĩ ấy rước ma quỷ vào trong lòng. Những tu sĩ mà rảnh rang, nhàn cư vi bất thiện, rảnh rang là rước quỷ ma vào trong lòng mình. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải có cái gì lấp đầy vào đó. Vậy thì loại trừ men cũ là lòng và lôi cổ nó ra. Men cũ là cái thằng, men cũ là con mẹ đó, cái thằng gian tà và cái con mẹ độc ác, lôi cổ nó ra. Để thay bằng cái gì? Phải thay bằng một cái bánh không men. Bánh không men ấy, bánh mới ấy, bột mới ấy là lòng tinh tuyền và chân thật. Bánh mới ấy là lòng tinh tuyền và chân thật. Bánh mới ấy là lòng tinh tuyền và chân thật. Còn men cũ ấy là, còn bánh mới là, tôi lại quên luôn rồi. Cứ nhìn tôi rồi quên hết mọi sự thế gian là sao. Mình phải dứt khoát với thằng men cũ là và mang lấy bánh mới là và đấy anh chị em, khi mình nói, khi mình làm, tự nhiên nó cũng diễn tả cái đó, có phải không? Có bao giờ anh chị em nói chúng ta phải diệt cái men cũ là lòng ác độc có không? Không, men cũ là và hãy mặc lấy, hãy mang lấy bánh mới là và đấy anh chị em về mà cứ đọc lời Chúa mà làm như vậy, mà cầu nguyện bằng cử chỉ, bằng đôi tay, bằng tiếng nói, bằng ánh mắt, bằng cả con người của mình, phải cầu nguyện như vậy để cái lời Chúa nó thấm vào mình, nó thấm vào vào trong cái mắt, vào trong cái đầu, vào trong cái tay, nó diễn tả qua bằng cái cử chỉ. Cầu nguyện là như vậy, chứ không phải mình anh em hãy thay men cũ bằng lòng chân thành, bảo lòng lòng chân thật, hỏi men cũ là gì, thưa men cũ là lòng ba cái gì cái gì quên rồi ông thần không đọc kìa, hỏi men cũ là gì còn thay bằng bánh mới là nói xong rồi đi ngủ chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ hỏi hỏi với thưa thưa thì chúng ta thấy nó trá đi đến đâu, nó vào tay trái thì nó sang tay phải, nó vô tay phải nó lại chạy sang tay trái. Phải làm sao cho từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý nó thấm vào trong con người của mình, thấm vào trong máu của mình, rồi nó diễn tả ra. Thấy cái thằng men cũ đó là men cũ đó là lôi cổ nó ra. Gian tà ơi biến khỏi lòng ta, độc ác ơi biến khỏi lòng ta, và lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có được một tấm bánh mới, đó là tinh tuyền và chân thật. Hallelujah. Hôm nay anh em về thấy khác không? Khác chứ. Hôm nay anh em đến đây, ta đây là men cũ, đây là lòng và người ta sẽ đến, người ta coi giáo điểm tin mừng này có thằng nào gian tà, có con nào độc ác không, lôi cổ nó ra đây, đến bắt đầu đặt camera ngó gian tà, độc ác, độc ác, gian tà, thằng nào gian tà, con nào độc ác, đến giáo điểm tin mừng này đem cổ nó ra ngoài phường vô tìm. Mới đầu nghi, nhưng mà rồi sau khi cầu nguyện, rồi sau khi đụng chạm được lòng thương xót của Chúa, sau khi nghe lời Chúa, sau khi rước lên mình Thánh Chúa, mình rước lên bánh mới, bánh thánh thể. Bánh thánh thể mới ấy là lòng tinh tuyền và chân thật. Ồ, thì ra những con người tưởng rằng họ gian tà, những con người tưởng rằng họ độc ác, khi mà họ đến với giáo điểm tin mừng này, khi mà họ đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, khi mà họ được đặt tay, khi mà họ được nghe giảng, khi mà họ được đón nhận mình Thánh Chúa rồi, thì cái gian tà, cái độc ác nó không còn trong máu của họ, không còn trong trái tim, không còn trong con người của họ, và lúc đó chỉ còn là sự tinh tuyền như một tấm bánh trắng, bánh thánh thể trắng tinh tuyền, không tỉ ố, không vết nhơ, và một cái sự chân thật, chân chất, một cái sự chân chính, chân thật, chân chính, không có một cái tà ý gì cả, không có một ý nghĩ độc ác gì cả, không có một mưu mô nào cả. Những người mà đang có những mưu mô, những người đang có tà ý, những người theo tà đạo, những người theo tà phái, họ đến đây họ nghĩ rằng họ sẽ phá cộng đoàn mình, họ sẽ là cái men làm cho cả cộng đoàn mình dậy lên cái sự gian tà và độc ác, nhưng không có đất dụng võ. Họ đến đây họ cảm thấy sao kỳ quá à, mình thấy mình vô đây mình vô duyên quá. Có thấy không? Cái ông, cái thằng gian tà, cái con mẹ gian ác, nó vô đây nó thấy nó lạc lõng quá, nó vô đây nó thấy nó chơi vơi quá, nó vô đây nó thấy sao toàn là những người chân thật, sao toàn là những người tinh tuyền, mặc dù họ là những con người tội lỗi đó, nhưng họ đã được lòng thương xót Chúa biến đổi. À, và bỗng thấy anh kia bước ra đây, anh đâu, không anh bước ra đây, ra đây. Ở cái tôi đâu nói ông mà ông cứ đứng lên, tôi người khác mà, rồi ra đây, ra đây. Ngày vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu vào trong một hội đường và thấy một người khô bại đôi tay. Anh đứng lên, anh đứng lên trên. Có thấy người khô bại đôi tay đây không thưa anh chị em? Thấy không? Con từ đâu đến?
Dạ con ở Đồng Tháp á.
Ở mãi Đồng Tháp 10 phải không? Con bước lên một bước nữa cho mọi người thấy, tại ở xa họ không nhìn thấy. Rồi, con ở Đồng Tháp, con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Con ở Đồng Tháp, con lên Đồng Nai, con đi bán vé số, con năm nay 49 tuổi, con chạy xe từ Đồng Nai, con chạy xuống.
Con chạy xe từ Đồng Nai chạy xuống, con chạy bằng xe gì?
Xe ba bánh ra ngoài đằng trước.
Rồi sao con lái?
Con lái được, con chạy một người.
Cho chồng một chồng hoa tay thưa anh chị em. Một người từ Đồng Tháp và đi lên Đồng Nai lập nghiệp, làm nghề bán vé số mà chạy xe ba bánh với đôi tay bị khô bại, giống như trong bài tin mừng mà đến giáo điểm tin mừng chúng ta. Vậy thì khi mà con chạy từ Đồng Nai con đến đây mất bao nhiêu cây số và mấy tiếng đồng hồ?
Cây số con không biết, nhưng mà con đi là có đứa cháu nó dẫn, là con đi từ lúc 1:30 mà con chạy tới đây là lúc giờ cha đang sửa soạn bóp đầu.
Rồi con đã được bóp đầu chưa?
Con được rồi, bóp đầu con trao cả hai tay.
Không những bóp đầu mà bóp cả hai tay.
Vâng.
Ừ. Vậy con là người Công giáo hay là người không Công giáo?
Con Công giáo. Ừ.
Con Công giáo, về mục đích của con đến đây làm gì, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con tới đây thứ nhất là con cầu cho cha với cộng đoàn, con sáng tối đọc kinh cái cầu cho giáo hội được mạnh khỏe. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì con cũng cầu cho là con, từ vì con có một cái hoàn cảnh cũng là hơi éo nè cha. Ừ. Từ vì con quen một bạn gái mà vậy là ngoại đạo, mà con đưa đi học giáo lý trên nền tảng Martin 9 tháng trời. Và học xong đâu đấy sửa chọn rửa tội trên nền thánh Martin, rửa tội xong thì về thì một người chị họ với một người anh trai ngăn cản chúng con giờ này chưa có kết hôn được từ hôm mùng 6 tháng 4 tây vừa rồi.
Và người bạn con, bạn gái con hôm nay có đi với con không?
Không đi với con.
Và ngoài con, mà chúng con còn yêu nhau không?
Thì chúng con thì bây giờ cô ấy thì cũng còn vẫn thương, nhưng mà cũng giảm bớt một phần từ vì gia đình cấm. Vâng.
Rồi hôm nay con đến đây lần đầu tiên hay lần
con đi lần đầu tiên.
Cái cảm nhận của con khi mà con nghe bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói về người khô bại và Chúa gọi người khô bại ra trước cộng đoàn, rồi những người Pha-ri-siêu họ làm cái gì thưa anh chị em? Rình mò, rình chờ để coi Đức Giê-xu có chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không. Một con người bị khô bại đôi tay như thế này mà họ đến đây với cái mục đích thưa anh chị em chưa hề cầu nguyện cầu xin cho đôi tay được khỏi. Anh chị em có thấy lạ? Mà điều đầu tiên tôi hỏi là con đến đây con làm gì? Con đến đây con cầu nguyện cho giáo hội được mạnh khỏe. Anh chị em cười vào, giáo hội mạnh khỏe là sao? Giáo hội là tôi, là ông, là bà, là anh, là chị, là em. Giáo hội là từ Đức Thánh Cha cho đến người giáo dân. Mà giáo hội chúng ta mạnh khỏe là một giáo hội tràn đầy sức sống, tràn đầy lòng thương xót. Một giáo hội không có lòng thương xót, một giáo hội èo uột, một giáo hội héo úa. Đức Giáo Hoàng bảo rằng tôi thà chấp nhận một giáo hội bung ra ngoài, một giáo hội đi ra ngoài chấp nhận bị bầm dập, bị tan te tua, bị thương tích, hơn là một giáo hội chỉ có đóng kín mình ở trong bốn bức tường vàng vọt, héo úa, tàn tạ và yếu đuối, chết dần chết mòn. Giáo hội phải mở tung cánh cửa ấy ra. Và thưa anh chị em, những người trong giáo hội phải bung ra. Đấy là điều mà anh ta cầu nguyện đấy. Anh ta có cầu nguyện cho anh ấy đâu? Chưa. Rồi cầu nguyện cho cha, rồi cho cộng đoàn, thấy không? Từ giáo hội rồi đến cho cộng đoàn chúng ta đây, rồi cuối cùng chỉ còn một cái nỗi niềm. Mà cái nỗi niềm ấy chúng ta thấy là những con người thay vì vun đắp vào cho tình yêu thì người ta lại ngăn cản con người ta yêu thương nhau. Cái mà anh đang gặp trở ngại là cái điều đó. Là thay vì người ta vun đắp vào cho tình yêu, một cô bạn gái chấp nhận đi học đạo với anh ấy 9 tháng trời và đã được rửa tội rồi. Đáng lý ra những người có trách nhiệm thì phải vun đắp vào cho tình yêu ấy chứ, bây giờ lại ngăn cản để cho hai người chưa thể đến được với nhau qua bí tích hôn phối, qua bí tích hôn nhân, và làm cho cô ấy cũng bị chao đảo. Thì Đức Giêsu đưa mắt nhìn tất cả những người đang rình mò, và cả những người dân đến mà nghe Chúa Giêsu giảng hoặc là nhìn xem Chúa thực hiện phép lạ như thế nào. Thì Chúa hỏi anh chị em nghe Chúa hỏi, và mỗi người hôm nay nhìn người anh em mình cũng trả lời câu hỏi đó là gì? Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Tôi xin hỏi anh chị em, ngày Sa-bát, ngày lễ, ngày đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa được phép làm điều lành hay điều dữ? Nếu nói làm điều lành thì giơ tay phải, điều dữ thì giơ tay trái. Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đây, chúng ta làm điều lành hay điều dữ? Cứu mạng hay hủy diệt? Cứu mạng người hay hủy diệt? Thưa anh chị em, ngày Sa-bát, ngày của Chúa, ngày Chúa Nhật đó, ngày mà chúng ta họp nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa đó, để cứu mạng hay hủy diệt? Làm điều lành hay điều dữ? Vậy thì Đức Giêsu cứu chữa người anh em này là điều lành hay điều dữ? Mà tại sao có những con người không cho Chúa Giêsu làm, không muốn cho Chúa Giêsu làm? Vì họ chỉ là những con người hết sức là nệ luật, làm nô lệ cho luật, bảo rằng ngày Sa-bát, ngày kiêng việt không được làm việc gì cả. Cho nên đấy là cái men cũ đấy, men của... Quên tên nó rồi, nó lại nhập vào bây giờ. Đó là men cũ, men của
gian tà và độc ác.
Đó, gian tà và độc ác. Gian tà đến mức độ mà đi rình xem người ta làm cái điều nào sai để mà bắt. Để mà người ta có làm điều gì sai đâu, làm toàn điều tốt thôi, làm toàn điều ngay thôi, toàn điều lành thôi. Vậy mà cứ đi rình chờ là sao? Thưa anh chị em, đấy, cái men của gian tà độc ác là như vậy. Và thay bằng bánh tinh tuyền và chân thật, cho nên Chúa Giêsu dùng sự tinh tuyền và chân thật để chữa lành cho người anh em này. Chúa nói rằng anh hãy giơ tay lên, anh ta giơ tay lên và ngay lập tức Chúa chữa lành cho đôi tay khô bại ấy. Và khi mà được chữa lành như vậy, những người dân thì phấn khởi vui mừng, nhưng mà những người biệt phái, những người rình chờ rình bắt Đức Giêsu để mà bắt bẻ thì làm cái gì thưa anh chị em? Phẫn nộ đến mức độ mà tìm cơ hội để coi có thể làm gì được Chúa Giêsu hay không. Khi mà cái men gian tà và độc ác nó nằm ở trong rồi thì không bao giờ họ chịu nhận lỗi, không bao giờ họ chịu xin lỗi và không bao giờ họ chịu sửa lỗi. Thua keo này là bày keo khác, hết phá cách này là phá cách khác, hết thọc bị thọc bánh xe rồi lại thọc bị gạo, rồi đâm bị thóc rồi thọc bị gạo. Những con người mà đạo đức giả, những con người khoác lên mình cái bộ áo thầy tu, những cái bộ áo mà pha-ri-siêu luật sĩ lụng thà lụng thượng rồi vinh vang đi lại, xưng mình là thầy, xưng mình là cha, xưng mình là thế này thế nọ thế kia đó, là luật sĩ là thế này thế kia đó. Những con người ấy Chúa Giêsu bảo rằng giống nòi độc ác, cái men của gian tà và độc ác, không bao giờ chịu nhận cái lỗi của mình mà sửa lỗi. Ngày hôm nay chúng ta được Chúa mời gọi đến đây, xin Chúa thay cái men ấy bằng sự chân thật, bằng cái sự tinh tuyền, và tặng cho anh cái máy lúc nãy anh đứng ngoài kia. Tôi đã bóp đầu cho anh, bóp tay cho anh rồi. Bây giờ tôi tặng anh thêm một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Cái này là tôi gửi anh tặng cho cô bạn gái của anh, món quà Tết Trung Thu, được không?
Vâng, tôi nhắc cảm ơn cha.
Vậy bây giờ anh về anh nói với bạn gái anh sao, nói thử nghe.
Dạ.
Nói trực tiếp.
Anh đi tới lòng Chúa thương xót và được cha đưa lên để cha nói và cha tặng cái món quà này về cho em để em nghe và hiểu biết. Tôi bị bổn đạo mới, em ráng giữ và
rồi làm gì? Dạ. Hôn em cái.
Dạ.
Hôn em cái. Tạ ơn Chúa.
Thứ nhất là cảm ơn cha với cảm ơn cộng đoàn, và con xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con được một ngày gần được mọi sự tốt đẹp trong lòng Chúa thương xót.
Rồi mời anh, rồi mời cô bé, cô này, rồi mời cô đây. Đâu ai là gian tà, ai độc ác giơ tay. Nãy tôi bảo loại cái men là cái thằng gian tà và cái con mẹ độc ác. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con đã được ơn của Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, hôm năm 2005 thì vợ con bệnh nằm trên giường và con có một người, con ở vùng sâu vùng xa trên vùng vắng mà có một người đến nhà con chợ và con đã cho họ ăn họ uống và đêm con phải đi làm ban đêm, cho nên vợ con nó bảo giờ anh cho họ ra ngoài chứ một mình em ở nhà khiếp lắm. Thế rồi con cũng cầm một cái chổi con đập vào cái giường, con kêu họ ra ngoài, họ vào giường nhà con họ nằm thì họ ra ngoài. Thế khoảng 10 giờ đêm thì họ đi thì con đi làm. Khoảng 10 ngày sau con lâm bệnh và con bị hạ chi căng chạy chung quanh người trên cổ. Con cảm thấy con không còn sự sống. Khi mà con đến giường vợ con thì con bảo mà, em ơi đây là Chúa gửi người đến cho mình phòng ở trọ mà mình đã đuổi họ ra khỏi nhà, đây là hình phạt mà Chúa dành cho vợ chồng mình. Và vợ chồng con đã cầu nguyện và con nhờ anh trai con chở con đến nhà thờ xin cha nằm lễ và khấn cho con đi gặp thầy thuốc khỏi bệnh. Và trên đường con đi thì lên bệnh viện bác sĩ đã lắc đầu. Và trong ca mổ thì con không mất một đồng tiền mổ nào và tiền thuốc con cũng không mất. Trong một tháng thì họ bảo khi mà về trong một tháng nếu mà không chẹp ấy thì đừng lên đây nữa. Thế thì trong một tháng thì con từ từ thấy nó chẹp và con cũng không lên nữa và con uống hết bằng cái thuốc thì nó sẽ đã khỏi cha. Dạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Con Bùi Văn Đoàn, con 44 tuổi, con nằm biển mà nhà con ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Mà thưa anh chị em, một người biết lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi là như vậy. Biết rằng mình đã không tiếp khách đỗ nhà, biết rằng mình đã từ chối một người mà biết đâu lại là chính Chúa hiện thân trong cái con người đau khổ, những con người lỡ bước xa cơ đấy mà đang đến muốn tá túc nhà mình, mà mình có một cái nghi ngờ nào đó. Thưa anh chị em, dĩ nhiên là chúng ta cũng có quyền phải cẩn thận thôi, nhưng mà khi biết rằng mình đã có cái sai lỗi, mình nhận lỗi và mình sửa lỗi bằng cách mình đi cầu nguyện xin Chúa thứ tha, và hiệu quả ta thấy rõ ràng là Chúa, lòng thương xót của Chúa đón nhận những con người biết nhận lỗi và biết sửa lỗi và ban cho anh ấy được ơn chữa lành để ngày hôm nay anh còn có thể sống mạnh, sống khỏe, sống vui đến trước cộng đoàn chúng ta làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Anh ấy không còn là cái thằng, không còn là thằng độc ác nữa mà đã trở thành tinh tuyền và chân thật. Sao con mẹ gian tà này đứng lên coi, lên trên này coi. Rồi.
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hằng, con đến từ giáo họ Biệt Lập Xuân Dân ở Đồng Nai. Thưa cha, hôm nay con cũng muốn được thưa với cha và cộng đoàn về lòng thương xót của Chúa là con là con chiên của Chúa thật, nhưng mà lòng tin của con còn yếu kém quá. Mà từ khi con được chị hàng xóm chỉ cho con nghe về cái đài về bài giảng lòng thương xót của cha, Thì tự nhiên Chúa cũng mở lòng của con ra, và con biết được, cảm nhận được là tình yêu của Chúa. Và thưa cha là con cũng bị bệnh và con cũng cầu xin Chúa. Rồi con cũng đi Đức Mẹ Tà Bao để con khấn nguyện Đức Mẹ. Và khi đi Đức Mẹ thì thưa cha, lúc trước con đi về thì con đau lắm, đau nhất hết người con mà con mệt. Nhưng mà khi con biết được lòng thương xót của Chúa thì con đi cầu nguyện, thì đi về thưa cha con khỏe như trâu, con không bị gì hết, con khỏe lắm. Mà nói chung trong người con nó lúc nào con cũng sung sướng lắm. Rồi cái con cầu nguyện nữa, hồi 3 tuần trước thì con có xuống nhà thờ, con nghe cha giảng và con cũng cầu nguyện, con xin khấn lòng thương xót của Chúa. Thì con là con bị u nang buồn trứng, mà cái khu của con là nó to, mà bác sĩ nói con là con phải nhập viện mổ vì sợ nó bể thì nó rất là nguy hiểm. Thì con cũng cầu nguyện xin Chúa là khi con đi về, con đi bệnh viện thì cho con được mọi sự bằng an khi con mổ. Và khi con vào bệnh viện để con chuẩn bị con đi mổ thì con có đọc kinh, con cầu xin Chúa và con xin phó thác cho Chúa được cho con được mọi sự bình an. Thì khi con đọc kinh cầu nguyện xong, con vào bác sĩ khám cho con thì bác sĩ nói khu của con không phải mổ nữa, nó bình thường, không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Và thưa cha, con rất là cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con, Chúa đã dùng quyền năng của người mà chữa cho con. Và hôm nay con cũng rất muốn được cảm tạ ơn Chúa và nguyện xin Chúa là ban thật nhiều sức khỏe chúng cho cha dẫn dắt tất cả mọi con chiên. Và thưa cha là còn nhiều ơn nữa. Khi mà con chưa biết về lòng thương xót của Chúa thì vợ chồng con cũng hay là lục đục dữ lắm. Mà khi hai vợ chồng con đi cầu nguyện thì về tự nhiên Chúa cất hết mọi tật xấu của vợ chồng con, thay đổi tính của chồng con, cho ảnh trở nên một người chồng rất là tốt. Mà con cảm thấy con rất là hạnh phúc vì điều đó. Và hôm nay xe của con đi xuống đây á, thì có người ngoại đạo đi chữa bệnh, và có những người bệnh rất là nặng. Và có một người bạn của con, là bạn ấy là cũng là con của Chúa, nhưng mà bỏ Chúa hơn 10 năm nay. Và con rất muốn là Chúa hãy đụng chạm vào bạn ấy để cho bạn nó quay về với Chúa. Con cảm ơn cha.
Hallelujah. Anh chị em thấy không, nay Chúa chọn đúng cái thằng độc ác và con chăn tà này. Đúng con chăn tà mà. Chị em thấy không, trước khi mà biết đến lòng thương xót Chúa, nó xài cái men cũ không à, men của gian tà. Vợ chồng thì lục đục, cãi cọ nhau, nó thì bệnh hoạn tật nguyền, rồi thì chẳng biết gì đến Chúa. Nhưng mà Chúa dùng cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa của một ai đó, một người bạn nào đó cho nó mượn, nó nghe, rồi nó cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Nó đi cầu nguyện Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ đưa nó đến với Chúa, nó mới khỏe. Nó bảo nó khỏe như trâu. Rồi nó bị khối u nang, mà bác sĩ bảo không mổ, cấp cứu là chết vì nó khối u quá to. Vậy mà bây giờ đến bác sĩ bảo là không sao cả. Rồi bây giờ về với chồng nó, thì chồng con có đi không?
Dạ có.
Gọi nó lên đây.
Anh ơi.
Gọi anh ơi.
Dạ anh lên nè cha.
Rồi chào con. Rồi con chia sẻ với mọi người, con vợ chồng con đã được ơn Chúa làm sao. Cái này ta thấy hàng quý hiếm ạ. Tại vì đa số bây giờ các gia đình nào cũng có chuyện lục đục trong gia đình. Lúc cha nhận được bao nhiêu cái lời cầu khấn, tin nhắn hoặc email điện thoại, hầu hết là cha ơi gia đình con, chồng con nó say, nó đánh, nó đập, nó đủ thứ, nó phá phách. Bây giờ con phải trốn ngoài chuồng trâu, chuồng heo, các thứ. Mà bây giờ vợ chồng con được hòa hợp với nhau, chia sẻ cho mọi người cái ơn đó.
Dạ thưa cha, hồi trước á, vợ chồng con cũng như vậy, lời vợ con kể. Chuyện thì nó gây đơn giản thôi, nhưng mà cứ lúc nào cũng gây ra to, nhịn thì nhịn không nhịn được. Đến lúc mà vợ con đi cầu nguyện cầu xin về, cái là nghe được, nhờ được cái cô cho hàng xóm cho mượn cái máy đó. Nghe xong rồi hôm nửa tháng trước vợ chồng con có về đây một lần, nghe cha giảng xong về cái tự nhiên cái tính đó đâu mất tiêu chưa. Dạ.
cầu xin làm sao mà cái bánh không men này nó lan tỏa ra, cái cầu nguyện xong về cái tính đã mất tiêu rồi, cái tính gian tà độc ác mất tiêu rồi, ngon rồi đó, ngon rồi đó, ngon rồi đó.
Yeah.
Thật sự là đó là sự thật. Con hồi trước con cũng uống rượu dữ lắm mà. Cái về vợ con cầu xin cầu nguyện rồi sau con cũng giảm luôn. Nghe nói tới nhậu cái tự nhiên sợ.
Cái bà kia bà hú lên. Con mừng lắm.
Dạ thôi cha hết rồi đó. Cũng còn nhiều lắm nhưng mà con nhớ tới đó thôi. Dạ.
Còn nhiều lắm. Đây. Chúng con đã được người ta cho cái máy, và nhờ cái máy ấy mà chúng con được ơn, được biến đổi và cho tặng cho chúng con cái máy. Rồi tùy chúng con tiếp tục lại trở thành người mà đi gặp những người ai mà khó khăn, gặp những ai mà đang gian tà và độc ác, tặng cho họ để họ được trở thành tinh tuyển và chân thật nha.
Dạ, dạ.
Được không?
Dạ.
Dạ thưa cha, là hôm nay xe của con là cũng có cái chị ở ngoại đạo, mà chị cũng nghe con nói về lòng thương xót của Chúa, chị cũng tin muốn dắt con của chị đi chữa bệnh. Con của chị bị máu trắng nên là con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nhiều quận nhiều cho em đó được Chúa chữa lành bệnh ạ.
Rồi bây giờ chúng con đã được Chúa yêu thương, bây giờ chúng con hãy tỏ tình yêu thương với nhau trước mặt mọi người coi. Rồi ông có ai không?
Dạ hai ta.
Nó có không?
Dạ có.
Gọi lên đây.
Dạ không cha.
Rồi đây, cho tặng cho anh cái máy nha. Rồi con về mà ráng kiếm được cái người hàng xóm nào đó, hay là nếu hôm nào mà gặp ai mà đến đỗ nhà thì tặng cho họ để họ tiếp tục đón nhận lòng thương xót của Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho tất cả chúng con là về bình an. Thưa anh chị em, một bữa tiệc thật thịnh soạn. Chúa sắp xếp hết. Chúa là người chủ tiệc. Chúa dọn món này, món nọ, món kia. Một bữa tiệc lời của Chúa, tôi hoàn toàn chỉ là cái loa. Tôi hoàn toàn chỉ là cái tay hoặc là cái miệng của Chúa thôi. Còn Chúa điều khiển hết. Chúa sắp xếp hết mọi sự. Từ người làm chứng, từ cái máy, từ những cái sự kiện, từ cái anh mà bị hai tay bị khô bại, sao anh lại đến ngày hôm nay? Anh chị em thấy không? Sao anh lại lái xe mà từ Đồng Nai mà đến đây? Bao nhiêu người có xe hơi họ còn chả thèm đi. Bao nhiêu người mà có xe đến đón họ cũng chả thèm đi. Ấy vậy mà cái anh khô bại hai tay lại lái cái xe Honda ba bánh mà từ Đồng Nai mà đến đây, mà quê ở Đồng Tháp đến Đồng Nai làm ăn. Làm ăn cái gì đâu, bán vé số chứ làm cái gì, mà lái xe đến đây. Có phải là có một bàn tay nào đó, có một quyền năng nào đó, anh chị em có tin thấy điều đó không? Tôi xác tín lắm. Từ ngày mà bước chân ra đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa, tôi xác tín với anh chị em là một sợi tóc trên đầu cũng không ngoài ý Chúa. Từ cái chuyện mà lúc nãy anh chị em đến, mưa rất to đúng không? Mình vừa mới đọc chuỗi kinh lòng thương xót Chúa xong là mới mưa. Mưa rất to, anh chị em ngồi nghỉ. Rồi bắt đầu hết mưa cái mình chầu. Rồi bây giờ hết mưa cái mình lễ. Có phải là lòng thương xót Chúa? Có phải là quyền năng của một đấng đầy xót thương đến mỗi người chúng ta? Và Chúa biến đổi cái con người mà nhậu nhẹt, mà vợ chồng cãi cọ nhau. Ngày hôm nay xã hội đang bị nhức nhối về chuyện đó. Bao nhiêu là tổ chức hòa giải, hội phụ nữ rồi hội phụ lão đủ thứ hết. Mà khó lắm thưa anh chị em. Khó mà làm cho người ta hòa giải với nhau lắm. Khó mà làm cho vợ chồng hòa hợp với nhau lắm. Mà bây giờ nếu mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi mà về vợ chồng nó hòa hợp, nó hòa giải với nhau, thì phường rồi xã rồi ấp rồi xã hội làm sao mà lại không hoan nghênh, làm sao mà không tạo điều kiện tốt nhất để cho chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa được thưa anh chị em. Và đến đây đang là có người độc ác, có người gian tà đầy những tà ý, mà đến đây được Chúa biến đổi trở thành người chân thật, người tinh tuyền. Xã hội không an vui à? Gia đình không hạnh phúc à? Và mọi người không sống trong trật tự à? Thì làm sao mà không khuyến khích, làm sao mà không nâng đỡ? Mà ai là người có nỡ lòng nào mà làm những cái công việc cản trở này? Ai là người nỡ lòng nào mà làm cho chúng ta không được đến với lòng thương xót Chúa? Những con người như vậy, cầu nguyện cho họ, làm tuần cửu nhật cầu nguyện cho họ, để họ được nhận biết lòng thương xót Chúa thực sự. Dù họ có một cái vai trò nào trong xã hội hay trong giáo hội, cũng phải biết đến lòng thương xót của Chúa, để cùng với chúng ta làm cho giáo hội được mạnh khỏe, như là anh nói, mạnh khỏe thân xác, mạnh khỏe tâm hồn, xã hội được bình an, gia đình được hạnh phúc và mọi người được sống trong trật tự, trong lòng thương xót của Chúa. Amen.